12. Ngũ nhãn.
Bài hôm nay đây lại càng khó nghe dữ tận nữa. Chuẩn bị tư thế sẵn sàng để nghe bài hôm nay đây. Bài hôm nay qua sự nhận thức của Phật nhãn, thì tất cả là một và một là tất cả. Cái này phải là, thứ nhất là những người phải có trình độ tư duy, chịu khó tư duy, phải có trình độ về kiến thức. Thứ hai nữa là những cái người là phải giàu lý trí. Cái tình cảm là nghe không vô. Những người thuần tình cảm nghe cái này không vô. Bởi vì trong này không có vấn đề cầu nguyện, không có vấn đề ân sủng của một đấng thiêng liêng nào, không hề tin tưởng một vị quỷ thần nào để giúp đỡ gì cho ta hết. Cho nên cái học cái kinh này là không có cái cầu nguyện mà van xin lỗi thôi, mà phát huy cái trí tuệ của mình. Đời này tự mình định đoạt số phận mình, chứ không có do một đấng tha nhân, một đấng siêu nhiên nào làm gì cho ta được. Nếu ta không bồi dưỡng cái nhân trí tuệ là ta không có trí tuệ. Ta không siêng năng cần cù trong việc làm lụng thì ta kinh tế gia đình ta sẽ không khá. Muốn kinh tế gia đình khá phải siêng năng cần cù làm lụng. Muốn có hiểu biết nhiều cần phải siêng năng học hành bồi dưỡng trí tuệ. Đó là cái đạo lý nhân quả của đạo Phật. Do vậy cho nên là học kinh này là không có hy vọng ở đây cái ân sủng của Đức Phật nào hết. Cho nên người mà năng về tình cảm là nghe cái này không nổi, nghe cái hệ tư tưởng này không nổi. Qua sự nhận thức của Phật nhãn thì tất cả là một và một là tất cả. Thế nào là sự nhận thức của Phật nhãn? Trước hết là ta phải học ngũ nhãn. Ngũ nhãn là năm thứ con mắt. Ở trong đạo Phật, kinh Phật dạy rằng ta có thể, mọi người có thể sử dụng năm thứ nhãn, tức là năm thứ con mắt. Nếu như chúng ta không có học Phật gì hết, chúng ta nhìn đời, nhìn sự vật hiện tượng bằng nhục nhãn, tức là bằng con mắt thịt của ta, mà không có xem cái trí tuệ của đạo Phật, chưa biết tu hành gì hết, thì cái nhục nhãn của ta đó, khi mà nhân sắc thanh hương vị xúc pháp qua sáu căn của ta, luôn luôn là ở trong cái tâm trạng vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu lấy bỏ thân sơ đều đều suốt ngày suốt cả cuộc đời. Do vậy cho nên phiền não vô minh tràn ngập, thấy cái nào đẹp thì muốn đem về cho mình, muốn làm sở hữu của mình, thấy người nào hạp nhãn thì thương, người nào người ta thật tốt mà không hạp nhãn thì ghét. Có lúc thì vui cười rất thoải mái hớn hở, có lúc thì bực bội quạo quọ, tức là vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét muốn mà đầy nhảy hết. Ta không hề làm chủ được cái tâm của ta. Cái tâm mà theo đạo Phật gọi là cái thường trú chân tâm, cái tâm thanh tịnh bản nhân vốn có của ta, là không hề ta biết sử dụng đó. Mà ta chỉ sử dụng khách, thấy, ghét, nghe, thương, ngửi, bằng lòng, ném, bực bội, cứ vui mừng buồn giận thương ghét do sáu căn nó điều hành như thế. Nó điều hành, nó làm chủ để sai sử mình. Thế thì thấy cũng có dễ thương dễ ghét, mà nghe cũng ghét cũng thương, rồi ngửi cũng thương cũng ghét, rồi ném cũng bằng lòng cũng bực bội, rồi xúc cũng bực bội, cũng bằng lòng. Nghĩa là nó đều xen kẽ vậy. Thế thì là cái đó ta gọi là lục căn, nó tác động với lục trần, mà trần nó làm cho ngoại cảnh tự tánh của nó thanh tịnh, mà đối với nhục nhãn thì nó thành nhiễm ô hết. Ví dụ như cái bình bông này, tự tánh nó thanh tịnh đây, nhưng mà nhìn bằng nhục nhãn là thấy bình bông này đẹp quá, đẹp quá thì muốn làm sao đem về làm sở hữu của mình, rồi tìm kiếm mua giống đem về trồng. Còn tệ hơn nữa là thấy cái bình bông này nó quý quá mà giống người ta không cho ra thì mình phải ăn cắp thôi. Ví dụ như Đà Lạt giờ nó có cái vườn hoa của ngoại quốc đó, họ trồng độc quyền giống của họ, chừng cả nửa tháng chưa tàn. Ai đi vô đó làm công nhân mà ra thì họ xét, vô thì vô mình không, mà ra phải ra mình không. Nếu không họ xét, họ thấy cầm một cái tược hoa của họ là họ đuổi sợ. Thế thì là mình muốn quá, lâu lâu kiếm cái ngó nào đó mình bỏ vào một túi, thí dụ vậy. Thế thì là cái hoa này, cái tánh thanh tịnh trong trắng của nó trở thành là cái hoa này là thành sắc trần, nó làm nhiễm ô tâm tính của mình, vì mình quá thích quá ham mà mình trở thành người ăn cắp. Do vậy cho nên là thay vì cái tánh trong sáng thanh tịnh của nó trở thành cái hoa này là sắc trần. Chứ trần có nghĩa là nhiễm ô tâm tịnh. Âm thanh cũng vậy. Các vị coi tivi, coi truyền hình đó, các vị biết có những cái âm thanh, cái tự tánh của âm thanh là không hề có vui, không hề có buồn, và cũng không hề làm khổ cho ai, làm sung sướng cho ai. Vậy mà mình thích cái bản nhạc nào đó, cái người ca, nghệ sĩ nào đó ca, mà mình bằng lòng á thì là tâm hồn mình hớn hở, mình vui mừng. Mà mình không thích người nghệ sĩ đó và không thích cái bản nhạc đó, mình nghe cái nó sanh ra bực bội. Thế thì âm thanh nó trở thành ra thanh trần. À, vấn đề là của nó là vậy đó. Nếu mình nhìn bằng nhục nhãn là nó vậy, nghe bằng nhĩ căn này mà cũng là nhục nhãn ha, bằng cái nhĩ căn của phàm phu là nó vậy đó. Thấy nghe ngửi nếp xúc nhất đều nó trở thành trần tục ô nhiễm, là nguyên nhân của đau khổ, cũng có lúc là nguyên nhân của an lạc tạm bợ, vui thú tạm bợ. Dù có vui thú nhưng mà vui thú tạm bợ, dù tạm bợ vẫn có vui thú. Ngược lại nó cũng có thể là sắc thanh đơn vị xúc pháp đó, nó làm cho nhiễm ô cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết của mình, làm cho mình bực bội, mình đau khổ, bất mãn bất bình. Đó là nhìn bằng nhục nhãn đó nha. Để nhìn bằng thiên nhãn kiểu nào cũng có mắt này thôi, nhưng mà có học chánh pháp, tập tành thực hành chánh pháp, làm cho thân, ba nghiệp của thân, thay vì là sát đạo dâm, theo dục vọng, vọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt ác khẩu, chiều theo dục vọng, tham sân si, tự nó mình không có làm chủ được. Bây giờ nó nhìn bằng thiên nhãn có nghĩa là mình làm chủ, tập tành làm chủ, thay vì sát đạo dâm mình bất sát, bất đạo, bất dâm. Thay vì nói láo, nói lời hai chiều, nói lời theo dẫn, nói lời hung ác, bây giờ không nói láo, không nói lời hai chiều, không nói lời hung ác. Hạn chế tối đa về ý niệm tham sân si của ý. Thế thì là cũng nhìn bằng con mắt này, nhưng mà đối với ngoại cảnh mình nhẹ đi được 30-40% cái phiền não, cái vô minh. Thế thì lúc đó người ta gọi là nhìn đời bằng thiên nhãn, bằng con mắt của người trời. Thậm chí khéo léo mình nhìn bằng thiên nhãn thì có là mình nhìn thấy nghe ngửi nếm xúc biết đó, nó giảm đi được 50-60% nữa cơ, cái phiền não vô minh nữa cơ. Đó là mình nhìn bằng thiên nhãn đấy. Rồi cái thứ ba nữa là nhìn bằng pháp nhãn. Pháp nhãn là con mắt của những cái hàng tu đà hoàng, tức là hàm a na hàm a la hớt. Chẳng hạn như các vị a la hớt sao lại phát một kiền liên tu bồ đề a nan ca diếp vân vân, đệ tử gần gũi với Phật. Ta nhìn đời bằng pháp nhãn, ta thấy được cái tính chất vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh của giảng pháp. Người ta hạn chế rất nhiều về cái tham vọng của người ta, vì ta thấy được cái tính chất vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh mà. ta thấy được cái tính chất sanh lão bệnh tử, sanh trụ diệt diệt, thành trụ hoại không của nhãn pháp. Cho nên nếu mình khởi tâm tham đi nữa, mình cũng không lấy nó được, không giữ nó được. Trong đó có bản thân của mình cũng vậy. Tất cả đều là vô ngã, đều là vô thường. Do vậy cho nên người ta diệt đi cái ngã chấp. Ta xóa lần mờ dần cái tâm niệm về chấp vạn pháp. Từ đó mà người ta có an lành, ta gọi là có niết bàn của A-la-hơn. Đó là cũng là con người của chúng ta, mà ta nhìn bằng con mắt của gọi là pháp nhãn đó. Con mắt của pháp nhãn tức là con mắt của những cái bậc mà tu hành diệt trừ được kiến tư hoặc của những người A-la-hơn. Ta diệt được cái khổ rất là nhiều. Rồi cái thứ tư là tuệ nhãn. Tuệ nhãn là phải học Kim Cang. Không có học kinh Kim Cang Bát Nhã, cái hệ Bát Nhã Ba La Mật này là không làm sao có tuệ nhãn. Do vậy cho nên cái trình độ mà nghe kinh Kim Cang, học kinh Kim Cang là người phải có trình độ cao trên con đường Phật. Phải có tu học, cái quá trình tu học. Nói mới nổi, giảng mới nổi và nghe mới nổi. Còn những người mà không có học kỹ càng thì nói không nổi gì hết đâu, nghe cũng không được gì hết, thì làm sao mà ưa thích được. Mà cái hệ Kim Cang Bát Nhã này đối với người đệ tử Phật mà không nghe nổi, không tiếp thu nổi, thì trên đường tu hành của mình đó mà, trên cái đường mà tiến đến vô thượng bồ đề đó mà, coi giống như là mình đào giếng để kiếm nước uống mà bỏ một nhát cuốc đầu tiên, bụi bay tung tóe. Còn phải có 100 thước đào sâu nữa mới tới được cái đất mềm, rồi 50 thước về sâu nữa mới tới mọi nước đấy. Còn những cái người mà nghe Kim Cang Bát Nhã này mà nghe đâu nó ngọt đó, nghe đâu nó bằng lòng đó, nghe đâu nó thích thú đó, nghe đâu thấy nó cởi mở đó, nó ngọt như là uống nước ngọt vậy, như uống nước trái cây vậy, ngọt như là đi được xa mà được đứt trên muối vậy, nó bằng lòng cỡ vậy đó. Là cái người này đi trên con đường bồ đề vô thượng là coi như là đào giếng mà tới đất bùn rồi, nghĩa là nó gần tới nước rồi. Đi trên con đường giải thoát giác ngộ, nó đã gần tới giác ngộ, đỉnh cao của giác ngộ rồi. Cho nên cái này khó đó nè. Còn những cái ông thầy mà tuyên truyền nó là nghe cái này mà khô khan đó, là ông thầy đó vì là đúng cái này vô, ông không bao giờ gặp ra nước được. Ông không ra nước. Rồi đó là tuệ nhãn nha. Dùng tuệ nhãn tôi thấy cái gì? Cái người mà học Bát Nhã Ba La Mật Kim Cương này nó là học rồi, người ta nhìn ta thấy được cái thực tướng của vạn pháp. Bồi dưỡng cái Bát Nhã Ba La Mật này để đạt tới cái thực tướng của vạn pháp. Như hôm nọ tôi đã giới thiệu đó mà, Bát Nhã là nó có văn tự Bát Nhã, tức là chữ nghĩa, cũng gọi là phương tiện Bát Nhã, là kinh sách chữ nghĩa. Hai là cái người mà học văn tự Bát Nhã này, phương tiện Bát Nhã này rồi, người ta tư duy, người ta quán chiếu, cho nên trí tuệ của người ta nó phát sinh dữ lắm, phát sinh dữ lắm. Hằng ngày người ta hóa giải được phiền não vô minh nhiều lắm. Và khi mà quán chiếu Bát Nhã là ta lấy cái đối tượng của nó là gì? Là nhất thiết hữu di pháp như mộng, huyễn, bào, ảnh như lộ, dân như đen, ưng tác như thị quán. Cái người mà học Bát Nhã này, người ta lấy cái bài đó, ta làm cái đối tượng sở quán để mà ta nhớ đó. Hay là nói theo kinh Lăng Nghiêm là chân tánh hữu vi không, duyên sanh cố như quyển, vô nhi vô khởi diệt, bất thật như không qua, ngôn vọng hiển chi chân, vọng chân đồng nhị vọng. Vì cái thủ Lăng Nghiêm nó, cái điểm cuối cùng nó là nó quán tới cái này. Phải thấy được cái tính chất chân thật, cái thật tướng của Bát Nhã là vô tướng, nó là không, nó là không mà không được hiểu, đó là ngoan không, rằng là có mà không được nói là thật có, mà có đây là cái có duyên sanh như quyển, gì duyên sanh như quyển cho nên nó không có tự chủ, không có tự ngã, không có tồn tại, không có cố định lâu dài. Từ chỗ đó mà ta sống đúng với cái chân lý là của giảng pháp là sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử trên cuộc đời này mà người ta không hề sợ sệt. Do vậy mà người ta có an lành rất là sâu, thành quả rất là lớn. Thấy tất cả pháp như mộng, như huyễn, như bào, một nước, như ảnh, như lộ, như điện. Thấy cái tính chất không thật của giảng pháp. Mà nó có đây là duyên sanh, mà duyên sanh thì nó có thật, nó như quyển. Vì nó như quyển cho nên không dạy gì mà đem cái tấm thân là hữu dụng này mà để mà mưu cầu, mà tìm tòi, mà giữ gìn, mà ôm ấp những cái đồ như quyển. Đã biết nó như quyển rồi mà đem tới thân hữu dụng này, cái sự an lành, sự hạnh phúc của mình mà không hưởng, để đi hy vọng, đi ôm ấp, đi mong cầu, đi tốt thâu cái thứ mà không bao giờ tấn thâu được, mong cầu cái thứ mà không mong cầu được, thế thì chẳng lỗ lã là gì. Cho nên cái người mà học cái này rồi là ta thấy được cái tính chất duyên sanh duyên quyển của giảng pháp là người ta sẽ nhẹ nhàng ra. Tu như vậy thì gọi là quán chiếu bát nhã, lấy giáo lý bát nhã mà làm đối tượng tư duy, là nhìn sự vật hiện tượng làm cái đối tượng tư duy để mà quán chiếu. Quán chiếu thấy được cái tính chất vô tướng, cái thực tướng của nó là vô tướng. Mà vô tướng thì đồng với vạn pháp, đồng nghĩa với vạn pháp giai không. Mà thấy được cái tính chất rồi của vạn pháp giai không rồi thì là a tỳ ngục không có. Chứng thực tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước, a tỳ nghiệp. Người mà thân chứng được, tỏ ngộ được cái thực tướng của giảng pháp là vô tướng rồi thì trong sát na xóa sạch cái nghiệp, ta gọi là nghiệp a tỳ đó, xóa sạch. Thì cái nghiệp a tỳ đó nó phát xuất từ cái ý niệm chấp ngã và chấp pháp. Mà học bát nhã ba la rồi, ngộ được, tỏ ngộ cái thực tướng của giảng pháp là vô tướng rồi thì cái ý niệm chấp ngã và chấp pháp không còn. Thế thì cái a tỳ nghiệp này từ ở đâu mà ra? Từ cái ý niệm chấp pháp mà ra. Một cái người mà chứng được cái thật tướng vô nhân vô pháp rồi thì cái ý niệm chấp pháp không còn, ý niệm chấp ngã không còn, thì nghiệp a tỳ vì cái gì mà tồn tại mà hiện hữu chứ? Do vậy cho nên là nghiệp a tỳ ta không có sợ đâu. Không bao giờ ta mua vàng mã ta đốt cho ông bà cha mẹ đâu. Không bao giờ ta làm lễ linh đình, ta cúng, ta giái, ta lại đâu, không có đâu. Không có ông bà cha mẹ nào ở với a tỳ nghiệp gì hết. Cho nên học cái này đó, bát nhã này nó sâu vậy đó. Bữa hôm tôi có nói đó, một năm gì mà đốt 50 tỷ vàng mã để hy vọng rằng là giúp cho ông bà cha mẹ thân nhân quá cố ở với cái địa ngục a tỳ. Hy lý vô cùng. Cái đó là do không có trí tuệ mà ra đấy. Cái chứng thực tướng vô nhân pháp, thấy được cái tính chất nhân là vô nhân, là vô ngã. Pháp cũng vô nhân, pháp cũng vô pháp, pháp vô ngã. Thế thì a tỳ nghiệp nó ở chỗ nào chứ? Ta không sợ nghiệp a tỳ. Cái này sau này sẽ học kỹ hơn. Rồi đây nè, tới đây nè, cái chốt này, cái con mắt thứ năm nè, là nhìn. Con mắt thứ năm là qua sự nhận thức của Phật nhãn. Thì tất cả là một và một là tất cả. Nếu ta sử dụng Phật nhãn mà ta nhìn, trình độ tu tập của ta mà đạt tới, ta có khả năng sử dụng Phật nhãn, thì ta thấy tất cả là một, một là tất cả. Nhất địa cụ túc nhất thiết địa, phi sắc phi tâm phi hạnh nghiệp. Đất một cõi là đất của hằng hà sa cõi, cõi là nhất chân. Bảo rằng sắc cũng phải mà bảo rằng tâm cũng phải, cõi nhất chân. Phi sắc phi tâm, nhất địa, cổ tông nhất thực địa. Phi sắc phi tâm phi hành nghiệp. Nhất nhất thiết số cố, phi số cố, đàn chỉ duyên thành bát vạn môn. Danh văn cố là danh ngôn giả lập. Với linh giác ta nó nào có dính dáng gì. Cải mong tay, nhất sạch nghiệp A Tăng Kỳ. Đất một cõi là đất của hằng hà sa cõi. Một là tất cả mà. Cái chỗ này, cái giáo lý một và tất cả này là tôi nói rất là lâu, lâu năm mà cũng là rất là nhiều lần. Tôi rất mong là đại chúng để ý cái từ mà nhất địa cụ túc nhất thiết địa, đất một cõi là đất của hằng hà sa cõi, cõi nhất chân phi sắc phi tâm. Cõi như nhau không có cực lạc tao bà, mà đất một cõi là đất của hằng hà sa cõi. Không có cực lạc riêng cõi này, cõi tao bà đâu. Cũng tao bà khác hơn cực lạc đâu, mà đất một cõi là đất của hằng hà sa cõi. Cõi là nhất chân, không có chỗ nào là cực lạc được, cũng không chỗ nào là ta bà được. Cái chỗ mà ta ngồi đây hồi nào giờ các vị đi nghe giảng chỗ này chỗ kia đó, ta nói là chúng ta đang ở cõi ta bà, không phải. Nói vậy là không trúng. Đất một cõi là đất của hằng hà sa cõi, cõi nhất chân phi sắc phi tâm, cõi như nhau không có cực lạc ta bà. Ta ngồi đây đừng tưởng đâu là ta đang ngồi ở cõi ta bà, không phải đâu. Ta bà hay cực lạc là do ta. Chứ ta bà là gì? Ta bà là khâm nhận. Là ta ở trong cái môi trường, trong cái hoàn cảnh, ở trong cái... Nó làm cho cái tự tâm của chúng ta bất bình, bất mãn, khổ đau, tràn ngập, phải chịu đựng, sống không xong mà chết không được. Thì nếu ai ở trong hoàn cảnh đó, trong môi trường đó, trong gia đình đó, là người đó đang ở ta bà thật đấy. Nhưng mà cũng người đó, người này nhận thấy được, dùng cái đối tượng của vạn pháp mà quán chiếu bát nhã, thấy rằng nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh như lộ những như đen ân tác như thị quán. Quán xong rồi ta phủi sập một cái rột, ta không thèm tham, không thèm bảo thủ, không thèm cố chấp. Nếu cái chỗ ở này không vừa ý, ta sẵn sàng bỏ mà ta đi. Chồng tốt thì ta còn ở, vợ tốt thì ta còn ở, bằng không vô chùa cạo tóc cái rột. Rồi thì làm gì mà còn nhậu sớm sai chiều chính gì hành hạ mình nữa. Làm gì mà đi mừng làm, đi làm lụng tầng ai về rồi bả đi đánh quần đánh áo 11, 12 giờ đêm mới về. Không có vụ đó. Dẹp bỏ, bứt bỏ cái mộc. Hoặc vợ hoặc chồng, ngược lại đều là có thể bứt bỏ cái mộc. Thế là cái sự sầu não, cái sự ưu mi, sự khổ sở. Tiền tài mình làm khúm núm ghệ nệ cùng nó mới rất là khó khăn mới có được là 50 triệu bạc ổng đi đêm một sạch. Để dành được là mấy tháng được là 50 triệu để làm vốn, bả đi đêm 2-3 đêm sạch. Thế thì làm sao mà chịu nổi? Thế thì trường hợp đó là đang ở cõi ta bà đấy. Nhưng mà nhìn nhóm nó không xong phải không? Vô chùa. Phật Thích Ca xưa kia từ cung vua Địa Ngục trở thành một người mà ngồi như cội bồ đề, sau nó thành đạo, ngày nay trở thành Như Lai Vô Thượng. Bí ký trượng phu ngã diệt nhĩ, bất ân tự khinh như thối phúc. Phật Thích Ca xưa kia đã làm được việc đó. Ta không có sự nghiệp bằng Phật Thích Ca, há lại ta không dám bỏ cái đó hay sao? À, bỏ đi cái một. À, thế là bây giờ đây nè, cái chỗ ở của mình nó trở thành cực. Cực là không còn buồn bã vì vợ, vì chồng, không còn buồn bã vì con, vì cháu, không cần còn buồn bã vì tiền tài, sự nghiệp, đất đai gì hết. Thế là hoàn toàn nó trở thành an lạc thanh tịnh. Thế vậy là cũng người đó cũng ở trên mặt đất này mà nó thành cực lạc đó. Phật Thích Ca xưa kia thấy rằng trong cái cung vàng điện ngọc đó, nó trở thành, nó là thành ta bà ra. Phật không với bà không ở đó chứ, tạo ra cảnh cực lạc. Từ khi ngồi với ngồi cội bồ đề giác ngộ được thì cái đất này không còn là đất ta bà nữa, cái mặt đất này không còn là mặt đất của cõi ta bà nữa. Nếu mà cái mặt đất này mà nó là vẫn cứ là ta bà thì tại sao ngài có vô thượng niết bàn ở đâu đem tới? Ngài ở trên cái mặt đất này mà ngài có cái vô thượng niết bàn đấy chứ. Đó. Cho nên đất một cõi là đất của hằng hà sa cõi, cõi nhất chân phi sắc phi tâm. Cõi như nhau không có cực lạc ta bà. Đất một cõi chính là đất của hằng hà sa cõi này. Cho nên nhìn bằng Phật nhãn là pháp giới là nhất, chân là bất, nhị đó. Bài này nó hay lắm. Nhưng mà nó đòi hỏi cái người nghe rồi phải tư duy. Học, nghe, đó là văn tự bát nhã. Nó đòi hỏi cái người nghe, cái người học phải vận dụng, thực hành về quán chiếu bát nhã. Quán chiếu bát nhã thì lấy cái bài kệ đó để làm cái cảnh đối tượng sở quán, là quán tất cả pháp như mộng, như huyễn, như bao, như ánh, như lộ. Mộng tức là cảnh trong chim bao, huyễn là cảnh không có thật, giống như cảnh coi tivi mỗi tối thấy cười nói khóc than vui buồn đó, nhưng mà kỳ thật không có, hình ảnh thôi. Bao là những cái bọt nước nó hợp rồi nó tan, nó tụ rồi nó tán trên những cái gần, những cái khe nước suối, như những đám mưa. Ảnh là nó như bóng, hình bóng. Có cây thì có bóng, có người thì có bóng. Thì cái bóng nó tự nó không có bao giờ, nếu không có cái cây che khuất ánh sáng mặt trời là cái cây đó ha. Không có cây là không có bóng. Không có con người thì cũng không có bóng. Vậy thì cái bóng đó là cái bóng hư huyễn, do có con người mà nó thành ra có cái bóng. Do có cái cây nó khuất cái ánh nắng của mặt trời, nó thành ra có cái bóng. Thành ra đó là không có thật. Như lộ, lộ là sương, sương mai mù sáng. Nó có gì cho mà nắm bắt nó không được, đựng nó lại không có gì hết. Mặt trời nắng lên chút xíu là nó tan mất. Điện chớp những buổi trời sắp mưa, thấy nó ngoằn ngoèo như vậy, nó có thể làm chết người được cũng có, nhưng mà nắm giữ nó lại không được. Phải nhìn, phải quán các pháp hữu vi là. Không có cực lạc ta bà, đất một cõi là đất của hằng hà sa cõi, do tâm của mình đẩy để...